kể chuyện và hát ru cho bé.
Kể chuyện và hát ru cho bé.
Rất vui khi được gặp lại các bé yêu quý. Các bé ơi, những ngày này phải ở nhà, chắc hẳn chúng mình đều rất buồn. Vậy thì các bé đừng quên, chương trình kể chuyện và hát ru cho bé luôn đồng hành cùng chúng mình mỗi buổi tối từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần vào lúc 21:45 trên sóng FM 96.5MHz nhé. Những câu chuyện thú vị luôn chờ đón các bé đến khám phá đấy. Và tối nay, chúng mình sẽ cùng gặp gỡ đội bạn ốc sên Siput và chim hút mật cha Huy nhé. Một chú ốc sên chậm chạp và một con chim tinh ranh nhanh nhẹn sẽ làm bạn với nhau thế nào nhỉ? Liệu giữa chúng có xảy ra mâu thuẫn gì không? Bây giờ, mời các bé nghe chuyện cổ tích có tên gọi Ốc sên Siput để có được câu trả lời nhé!
Con ốc sên Siput có ý định bò dọc theo bờ một con suối. Một hôm, trong lúc đang chậm chạp lê về phía trước, thì con chim hút mật cha vi đang đậu trên cành cây bên dòng suối nhìn thấy. Nó khinh miệt bảo Siput:
"Này Siput, ta thấy thật may mắn vì được sinh ra là loài chim. Ta có thể bay đến bất cứ nơi đâu ta muốn và có thể ăn bất cứ cái gì ta thích. Ôi, còn cậu thì suốt ngày chỉ biết bò và bò chậm chạp mà thôi."
Siput trả lời: "Cha Vi à, tôi rất biết ơn Thượng Đế đã ban tặng cho tôi cuộc sống này. Nếu Ngài đã muốn tôi là sên thì tôi sẽ chấp nhận thôi." Cha Vi khó chịu vì câu trả lời của Siput và muốn hạ nhục ốc sên nên hét to:
"Này Siput, thế thì tại sao chúng ta lại không chạy thi nhỉ? Ta sẽ bay dọc theo suối và cậu bò dọc theo mép nước. Ai lên được đầu nguồn trước, kẻ đó sẽ thắng."
Siput đồng ý lời đề nghị của Cha Vi và nói:
"Tốt thôi, phần thưởng là cái gì? Bất cứ cuộc thi nào cũng có phần thưởng mà."
Cha Vi cười thầm: "Siput chiến thắng thế nào được khi mà Thượng Đế đã không ban tặng cho đôi cánh?" Vì vậy, nó đưa ra lời đặt cược:
"Được, nếu ta thắng thì cậu phải chăm sóc khu vườn của ta."
Siput đồng ý:
"Sẽ là như vậy đi. Còn nếu tôi thắng thì anh sẽ phải chăm sóc khu vườn của tôi. Nhưng tôi có một điều kiện. Tôi muốn anh hãy chờ tôi 7 ngày nữa rồi chúng ta sẽ bắt đầu thi, có được không?"
Cha Vi nói:
"Đồng ý, ta sẵn sàng chấp nhận cả thời gian của cậu."
"Cảm ơn," Siput trả lời. 7 ngày sau, tính từ bây giờ, tôi sẽ ở đây. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc thi nhé." Cha Vi tập bay thử lên đầu nguồn và nó bay hết một ngày. Siput ngồi bên mép nước, suy nghĩ để tìm ra cách để chiến thắng. Nó đồng ý nhận cuộc đua này, nhưng làm sao nó hy vọng chiến thắng được? Cha Vi có thể bay lên đầu nguồn trong vòng một ngày, còn nó có lẽ phải mất cả đời mới bò lên được tới nơi. Đêm xuống, Siput vẫn còn ở bên dòng suối. Những con đom đóm bay ra sáng rực xung quanh. Chúng cứ xuất hiện rồi lại biến mất. Khi thì ở chỗ này, khi thì ở chỗ kia. Nhìn những con đom đóm, Siput bỗng nảy ra một ý. Nó gọi tất cả bạn bè thân quen tới và bảo với họ về cuộc thi. Nó yêu cầu họ đứng ở tất cả các khúc quanh nơi họ đang sống bên dòng suối. "Chúng ta đang đối đầu với một kẻ thù hết sức mạnh mẽ. Chúng ta phải sử dụng trí óc của mình. Trí óc mới có thể cứu được chúng ta thôi," nó nói. "Bây giờ hãy chú ý lắng nghe kế hoạch của tôi nhé. Các bạn sẽ di chuyển theo dọc con suối và mỗi bạn đứng cách nhau một khoảng nhất định. Mỗi lần Cha Vi gọi, bạn ở phía trước của Cha Vi sẽ trả lời, còn tất cả phải im lặng. Nếu các bạn không giúp tôi, thì chúng ta sẽ mãi mãi là nô lệ của cha Vi mất thôi. Tất cả những con sên đồng thanh: Siput, chúng tôi ủng hộ bạn và sẽ làm như bạn nói. Siput hài lòng. Từ nay, số phận và thế hệ tương lai của chúng ta tùy thuộc vào cuộc thi này. Chúng ta sẽ phải đồng tâm hiệp lực, nỗ lực đánh bại sự kiêu ngạo và sự khinh miệt của cha Vi. Hãy nhớ rằng thắng hay thua tùy thuộc vào tất cả chúng ta đấy. Thế là những con ốc sên chia ra đứng ở mỗi đoạn cách nhau bên dòng suối. Đến ngày thứ bảy, đúng hẹn, cha Vi đến dòng suối, đậu trên cành cây quen thuộc và gọi Siput.
Này Siput, cậu đã thay đổi ý định về cuộc thi chưa?
Siput gọi với ra.
Không, cha Vi, tôi đã sẵn sàng. Chúng ta có thể bắt đầu được rồi.
Cha Vi bắt đầu bay lên đầu nguồn. Một lúc, nó cảm thấy mệt mỏi, bèn đậu xuống một cành cây. Nó nhìn lại phía sau và gọi Siput. Một con ốc sên phía trước liền trả lời.
Có đây, cha Vi.
Khi cha Vi nhìn thấy Siput ở phía trước, nó vội bay tiếp. Nhưng chỉ được một lát, nó lại thở dốc và gọi.
Siput, cậu đang ở đâu?
Còn ốc sên ở phía trước Siput lại trả lời.
Có đây, cha Vi, tôi ở đây mà.
Cha Vi đập đôi cánh và tiếp tục bay. Cuộc đua cứ tiếp diễn như vậy. Một lúc sau, cha Vi quá mệt mỏi và rơi xuống một nhành cây. Nó chỉ ngóc được cái đầu lên và khóc.
Siput ơi, tôi chịu thua rồi.
Còn ốc sên ở phía trước nó nói.
Cảm ơn cha Vi, tôi hy vọng rằng anh đã có được một bài học là đừng bao giờ chọc ghẹo những người yếu hơn anh.
Cha Vi không thốt lên lời. Tính tự cao và kiêu căng của nó đã bị đánh đổi bằng tự do của chính nó. Và từ đó về sau, cha Vi trở thành kẻ trông vườn cho Siput. Đó chính là lý do người ta thường nghe thấy giọng của cha Vi vang xa từ vườn của Siput mỗi khi đêm xuống đấy các bé ạ.
Chú Xuân Ninh vừa kể chúng mình nghe chuyện ốc sên Siput. Sau khi bị ốc sên dạy cho một bài học nhớ đời, chim hút mật cha Huy đã không còn dám kiêu căng và bắt nạt các con vật yếu thế. Cũng từ đó về sau, cha Huy phải chăm sóc khu vườn của Siput mà chẳng kêu than lời nào. Chúng mình hãy noi gương cha Huy, không được coi thường người khác để trở thành những bé ngoan nhé. Tạm biệt ốc sên Siput và chim hút mật cha Huy, đã đến giờ chúng mình phải đi ngủ rồi. Bài thơ Du Hoa của nhà thơ Ngô Văn Phú qua giọng ngâm trầm ấm của nghệ sĩ Minh Phương sẽ đưa chúng mình vào giấc ngủ ngon. Chúc các bé có những giấc mơ đẹp. Thân ái chào tạm biệt.
So you. mận hoa mơ, cái liềm kéo áo, cái bừa nêu chân. Ba cứ rét mấy tuần xuân, mẹ đem hoa lúa kết thành lời ru. Sen mùa hạ, cúc mùa thu, hoa đồng cỏ nội quả khế dài, trái na ngọt chặt, trái roi ngọt vừa, trái gấc say rượu lừ đừ, dù rằng trái bưởi chuyển vân, hoa thơm đẹp trái, trái lành từ hoa, mùa đi cho lá mau ra, tiếng ru trẻ mãi xanh. Ngủ đi hỡi các thiên thần, đồng quê cùng với mùa xuân dâng.